Mã Tổ Đạo Nhất, có người đến hỏi thế nào là ý Tây Sang. Tây Sang tức là Ấn Độ đó, tức là muốn hỏi cái ý của Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang đó là cái ý chỉ thế nào. Thì Mã Tổ liền đánh, tức là cầm gậy đánh, nói ta không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Nghe hỏi thì đập thôi, không trả lời, mà còn nói thêm một câu, ta không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Như vậy thì quý vị thấy sao, kỳ bí chưa? Mà tháo bạo, nghĩa là đánh, chứ không có nói, không có giảng. Đó là một. Còn vị tổ nữa là Tổ Lâm Tế, mà hiện giờ chúng ta đang thấy thờ ở trong các chùa, những vài vị để ở Lâm Tế Chánh Tông vân vân đó, tức là một vị tổ nổi tiếng về thiền từ Trung Hoa truyền đến Việt Nam. Ngài Lâm Tế khi còn đi học đạo thì tới chỗ của ngài Quảng Bá Hy Vọng, thì đến đó ở trong chúng một thời gian lâu, ngài không dám thưa hỏi gì hết. Một hôm ông thủ tọa mới xúi, sao sư huynh đến đây lâu mà không có hỏi đạo lý. Thì nói tôi không biết gì mà hỏi, ta cứ lên hỏi hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Không nghe lời, ông đi lên thì ngài Quảng Bá đang ở giữa chúng cầm cái gậy, bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Ông đập cho ba gậy, khóc trở xuống. Sướng thì ta về rồi. Hôm sau ông thủ tọa suối mình hỏi nữa đi. Hôm sau ông cũng lên hỏi lần thứ nhì, cũng bị đập ba gậy đuổi xuống khóc. Thì tới cái lần thứ ba, ông thủ tọa nói thôi hỏi lần nữa đi, thử coi ngày sau ngày dài sao. Lần thứ ba lên hỏi y như vậy, cũng được ăn ba gậy rồi đuổi xuống. Xuống thì ngài khổ quá, ngài không biết mình hỏi như vậy lỗi lầm chỗ nào mà chỉ bị đòn bị đánh mà không nghe giải câu nào hết. Thì quý vị thấy tàn nhẫn chưa? Đó, học đạo nó tàn nhẫn như vậy. Cho nên từ gọi là táo bạo, nghĩa làm những việc mà không thể tưởng, không bao giờ mình nghĩ rằng một vị tu hành mà có hành động đó. Thì sau khi mà buồn tuổi quá, ngài nghĩ thôi thì chắc phải đi, mình không có duyên ở đây, nên là sửa soạn hành lý cuốn gói định từ giả đi. Thì ông thủ tọa ông thấy vậy, ông biết ông nói, ông kêu lại, ông nói nếu huynh có đi á thì trước lên từ giả hòa thượng rồi sẽ đi. Thì ngài cũng hiền lành, lên từ giả hòa thượng, bạch hòa thượng, con không có duyên ở đây, xin phép hòa thượng cho con đi.
Thì ngài chỉ tiêu pha đại ngu
sẽ chỉ cho ngươi. Thì nói vậy thì ngài cũng trung thành đi sang chỗ thiền sư Đại Ngu. Thì ngài Đại Ngu thấy tới hỏi ông ở đâu tới. Thì dạ con ở trong hội Hoàng Bá đến. Ngài Đại Ngu hỏi Hoàng Bá đã dạy ông cái gì. Thì ngài mới thuật lại, con ba lần hỏi đại ý Phật pháp, ba lần bị đánh, không biết con có cái lỗi lầm gì. Thì ngài Đại Ngu ngài liền nói Hoàng Bá thật là thống thiết vì ngươi, ngươi lại còn thấy có lỗi không lỗi. Thì nghe câu đó cái ngài ngộ liền, ngài ngộ cái ngài nói như vậy thì Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Thì ngài Đại Ngu nắm hai cái vai con quỷ đá dưới sàn, vừa rồi nói có lỗi không lỗi, bây giờ lại nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít, ngươi thấy cái gì nói mau. Thì khi đó ngài Lâm Tế không nói mà thoi vô hông ngài ba thoi. Thoi vô hông ba thoi rồi cái thì ngài xô ra nói thầy ngươi là Hoàng Bá chứ ta không có dính dáng gì đó. Rồi trở về thì ngộ đạo ở chỗ ngài Hoàng Bá. Thì quý vị thấy có phải là một trường đánh lộn không? Như vậy thì đó lại là một ông tổ kỳ đặc nhất của Tông Lâm Tế tới bây giờ đó, truyền bá cả ngàn năm. Thì như vậy cái hay, cái đặc biệt nó ở chỗ nào? Thì nếu nghe kể thì quý vị thấy vui vui thôi, không biết nó vui ở chỗ nào, nó hay ở chỗ nào mà gọi là ngộ đạo. Như hôm qua tôi nói, và tính tâm minh của tổ thứ ba là tổ Tăng Sáng, hai câu kết thúc đó. Tính tâm minh tức là cái lời ghi về tinh tâm. Thì tính tâm bất nhị, nếu mình tin được cái tâm của mình á, thì cái tâm đó là không có hai. Không hai mới gọi là tinh tâm. Bây giờ thấy có lỗi không lỗi là một hay là hai? Là hai. Cho nên vừa nó thấy có lỗi không lỗi thì đó là cái sai lầm. Nhưng bây giờ cái câu đại ý Phật Pháp thì quý vị thấy cái câu đó là tóm gọn hết bao nhiêu kinh điển Phật ở trong một cái chỗ hết sức là ngắn, là đơn giản. Cho nên muốn hỏi về đại ý Phật Pháp, mà đại ý Phật Pháp là cái chỗ nào? Cái chỗ không hai đó. Tâm không hai đó là đại ý Phật Pháp chứ gì, phải không? Nhưng mà không nói, đánh rồi dồn cho tới cái chỗ bí, bí rồi tới người khác, chỉ khơi lại cái ngộ liền, thấy liền. Mà thấy như vậy thì muôn đời không quên. Cho nên từ đó về sau, ngài luôn luôn sống đúng với cái chỗ ngộ, chỗ thấy của mình. Đó. Thì như vậy quý vị mới thấy những cái câu nói và những cái hành động của các tổ Trung Hoa thật là kỳ bí táo bạo, phải không? Còn nói tới ngài Đức Sơn thì mỗi khi lên tòa cầm cái gậy nói, nếu hỏi mà nói được á thì cũng ăn ba gậy, nói không được cũng ăn ba gậy. Thì có ai mà dám hỏi? Thì có ông Tăng, ông gan quá, ông bước ra ông đánh lễ mà chưa hỏi gì hết, vừa đánh lễ cái đập ba gậy. Ông Tăng hỏi Bạch Hòa Thượng, con chưa hỏi câu nào tại sao ăn gậy? Thì nói, hỏi ngươi ở đâu? Nói, thưa con ở Tân La. Hỏi, trước khi ngươi xuống thuyền trương buồm thì đã ăn 30 gậy rồi, chứ đợi trương buồm chạy mất rồi đánh đâu kịp. Cho nên đánh trước khi hỏi. Như vậy thì những cái hành động của thiền sư Trung Hoa thật là kỳ bí. Đến sau này tổ Lâm Tế khi đã thành tổ rồi thì cũng có người tới hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, thì thay vì bị đánh thì ngài liền hét hét lên một tiếng, người ta giật mình mà không nói một câu nào. Thì như vậy cho nên Tông Lâm Tế được nổi tiếng là cái hét. Thì quý vị hiểu đại khái cái tinh thần này thì mới thấy cái kỳ bí của thiền tông. Như vậy Phật Pháp ở Trung Hoa hay là thiền tông ở Trung Hoa có những cái kỳ đặc đó. Bây giờ tới thiền tông ở Nhật Bản, Việt Nam mình đi chót thì thiền tông ở Nhật Bản thì sao? Thiền tông ở Nhật Bản theo cái nhìn của chúng tôi thì vừa là trang nhã vừa là nghệ thuật, không còn kỳ bí táo bạo như Trung Hoa, mà lại là trang nhã, lại là nghệ thuật. Thì đây tôi kể lại một câu chuyện, quý vị khi nghe thấy. Có một ông tiến sĩ, ông tới chùa, tới thiền sư để hỏi. Ông nói rằng, con là một tiến sĩ về văn học, và đến xin Hòa Thượng dạy con tu thiền. Mà không phải ổng một bằng tiến sĩ, mà vừa văn học, vừa khoa học, hai bằng. Thì khi tự giới thiệu mình có hai bằng tiến sĩ, và tới xin học thiền, thì ông thiền sư không nói rằng gì hết, ông cứ lo lao tách rồi để chăm trà mời khách. Thì khi mấy cái tách để xong rồi cái ông cầm mình trà ông chăm, ông cứ rót đầy cái tách tràn ra mà không ngừng. Thì ông tiến sĩ thấy lạ quá mới tức, đầy rồi. Thì ông dừng lại, ông nói phải, cái gì đầy mà thêm nữa là tràn, thôi nhiều là thì quý vị thấy hết sức là trang nhã, không rầy không nói gì hết, chỉ là một hành động nhẹ nhẹ thấy đã đầy thêm nữa là tràn. Ông đã hai bằng tiến sĩ rồi, đầu óc là ông đầy hết rồi mà không còn học thiền nữa là tràn. Vậy không có nói thêm câu nào. Như vậy thì cái tinh thần thiền ở Nhật Bản nó rất là nhẹ nhàng, cho nên chúng tôi nói là trang nhã nhưng mà nặng về nghệ thuật. Thì quý vị thấy, nào là trà đạo cũng từ thiền mà ra, rồi nhu đạo, rồi hoa đạo, rồi kiếm đạo vân vân, tất cả cái gì cũng đưa cái nghệ thuật thiền vào trong các cái nghệ thuật. Đó. Như vậy cho nên hơi nghiêng về nghệ thuật. Như vậy thì đại khái chúng ta thấy. Còn nếu mà nói câu chuyện thiền ở bên Nhật Bản thì có những câu chuyện rất là lý thú, nhưng mà nghe thì chúng ta cũng rất là lúng túng, không có hiểu thế nào. Thì đây tôi kể một chuyện khác cho quý vị nghe, phải thấy cái tinh thần rất là đặc biệt của Nhật Bản. Có một câu chuyện mà cái tựa đề là Giáo lý thượng thừa. Nói một hôm có anh mù đi thăm người bạn. Khi anh đi tới nhà người bạn, vì tri kỷ cho nên nói chuyện hoài quên về, tới khuya. Khuya trời tối quá, anh mù từ giã về. Anh bạn đốt cái đèn lồng đem ra, anh cầm cái đèn về. Thì anh mù anh cười, anh nói rằng tôi ngày như đêm, đêm như ngày, cần gì đen. Thì anh bạn mới nói rằng tuy nhiên như vậy, nhưng mà anh cầm cây đèn, người ta thấy được anh, thấy anh cho nên người ta khỏi đụng anh, thì như vậy thì nó đỡ. Anh thấy có lý thì anh mới cầm cái đèn anh đi về. Nhưng mà nửa đường có người khách đi ngược chiều đụng vào anh, cái anh giật mình, anh nói đó, tại sao anh đụng tôi? Anh thưa anh, tôi không thấy, tôi cầm cái đèn mà anh không thấy à? Thì anh kia anh nhìn nói, thưa bạn, cái đèn bạn tắt từ bao giờ? Thì đó là giáo lý thượng thừa. Quý vị thấy cái thượng thừa nó nằm ở chỗ nào?